Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Năm, ngày 14 tháng 3 năm 2024, thứ Năm trong tuần thứ Tư mùa Chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5 từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Quý ông bà và anh chị em thân mến, có bạn trẻ đặt ra câu hỏi như sau: tại sao con phải tin vào Thiên Chúa trong khi con chưa từng nhìn thấy Ngài, hoặc rất khó để thấy Ngài? Có lẽ đây là câu hỏi của không ít các bạn trẻ trong thời đại thế giới phẳng 4.0, thời đại mà khoảng cách địa lý gần như thu nhỏ lại trong một cú click chuột. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại thì mối tương quan với Chúa lại rất xa vời. Giới trẻ chúng ta ngày nay thường thích cái gì đó thực dụng hơn, cụ thể hơn. Vì thế họ cảm thấy khó khăn hơn khi tin vào một Thiên Chúa vô hình, mặc dù Ngài vẫn ở bên. Nhà thơ Hồ Diến đã từng thể hiện nỗi băn khoăn này trong một bài thơ như sau: "Hỡi Thiên Chúa, sao người không có xác để tôi sờ, không máu uống cho no? Sao giấc thiêng người lặng lẽ không bờ, hay bí mật, hay người không phải là Chúa?" Đó cũng chính là nỗi băn khoăn của nhiều người trong thời đại này khi đối diện với đức tin của mình. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Qua câu nói này của Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa Cha là đấng vô hình và không ai có thể nhìn thấy Ngài. Vậy thì ta có thể hiểu như thế nào về việc một đấng vô hình làm chứng về một đấng hữu hình là Đức Giêsu trong tư cách là con người thật? Và vì Thiên Chúa là đấng vô hình, nên lời chứng của Ngài chắc chắn cũng là lời chứng vô hình. và vì nó là lời chứng vô hình, là cái không thấy, không sợ được, thì điều gì làm cho chúng ta tin rằng lời chứng vô hình đó là sự thật, là điều phải tin, phải sống? Thế nhưng trải qua hơn 2.000 năm, đối diện với rất nhiều nỗi băn khoăn của nhiều người, nhiều câu hỏi được đặt ra để khám phá và tìm kiếm về Thiên Chúa, giáo hội vẫn phát triển ngày càng lớn mạnh, trong khi lời chứng đó vẫn là lời chứng vô hình. Và nó chỉ là câu trả lời nảy sinh trong lòng mỗi người chúng ta, mỗi cá nhân, mỗi khác nhau. Vậy, chúng ta phải hiểu như thế nào? Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan đã nói rằng, ai tin con Thiên Chúa thì có chứng của Thiên Chúa ở trong mình. Câu nói này cho chúng ta hiểu rằng, niềm xác tín của chúng ta về vị trí duy nhất của Thiên Chúa ở trong lòng mình chính là lời chứng vô hình mà Chúa Cha chứng thực về Chúa Giêsu. Nó cũng là lời chứng của chúng ta về một Thiên Chúa mà chúng ta tin. Niềm xác tín mà chúng ta có với Chúa ở trong lòng làm cho sự vô hình trở thành cái có thể nhìn thấy được, cảm nhận được. Một ví dụ cụ thể cho điều này đó là Thánh Gioan Henry Newman cho chúng ta thấy lời chứng vô hình trở nên hữu hình trước thế giới nhiều băn khoăn. Newman là một người An Giáo trở lại. Tuy nhiên, con đường trở lại của ông rất đơn giản. Newman đã chia sẻ rằng, Ngài nhìn thấy một điều gì đó từ giáo hội Công giáo nơi cha Đa Minh mà Ngài đã không tìm thấy trong truyền thống của chính mình. Ngài nói rằng, có điều gì đó đặc biệt nơi cha Đa Minh, đến nỗi ngay cả khi nhìn vào cha, Ngài cũng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Sự vui vẻ và niềm nở trong cung cách của cha giữa tất cả sự thánh thiện của cha tự nó đã là một bài giảng thánh thiện. Không có gì ngạc nhiên khi tôi đã trở thành người cải đạo và ăn năn của Ngài. Qua lời chia sẻ này chúng ta thấy đúng là Thiên Chúa vô hình thật, nhưng Ngài lại hiện diện cách hữu hình nơi một người cụ thể. Vì thế, giữa một thế giới thực dụng luôn đòi những thứ cụ thể, thì với hình ảnh một người đạo đức, nhân hậu, khiêm nhường, luôn biết giúp đỡ người khác, người ta sẽ thấy một Chúa Giêsu mục tử đầy tình thương hiện diện trước mắt. Ngược lại, với một người chưa đạo đức hoặc ăn chơi trác táng, thì người ta lại phải tiếp tục đi tìm kiếm một Thiên Chúa vô hình. Như thế, chúng ta với tư cách là môn đệ của Chúa trong từng bậc sống của mình, chúng ta cũng có bổn phận làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới. Thiên Chúa sẽ là vô hình hay hiển thị trước mặt người đời là do chúng ta. Nếu đời sống của chúng ta tốt lành, đạo đức, dễ thương, dễ mến, thì tự khắc những điều đó sẽ là lời chứng hữu hình trước mặt người đời. Và Thiên Chúa sẽ hiện diện một cách rõ nét. Nhưng nếu đời sống của chúng ta không tốt, kiêu ngạo, bất lương, lửa trên, gạt dưới, thì Thiên Chúa sẽ trở nên vô hình và không tồn tại trước mặt người đời. Thế nên, Thiên Chúa có hiện hữu giữa lòng thế giới hay không, một phần là do các môn đệ của Ngài có muốn Ngài được hiện diện hay không. Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con ý thức được rằng, vinh quang của Ngài chính là con người sống, để qua đó chúng con biết uốn nắn bản thân để làm vinh quang Chúa. Amen.
Ngài có đó, giăn tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con, mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say bến, Ngài là dịu êm và làm con.